Thầy thuyết pháp tiếp đề tài hé mở cửa giải thoát qua tới cái băng số 8. Từng rồi thầy đang giảng tới cái đề tài là con người ta, chúng sanh có hai phần, loài người chúng ta có hai phần khổ thân và khổ tâm. Thì nói qua cái vấn đề khổ thân thì Đức Phật và tất cả từ em bé sơ sanh cho tới cái người già 100 tuổi đều có cái khổ thân. Kể cả những vị chứng A-la-hán cũng khổ thân, nhưng mà họ khác với chúng ta, tại sao họ chịu được? Thì thầy nói tới cái đề tài là một người lớn mà nhức răng đi bác sĩ, nhổ răng, trả tiền cho nha sĩ, chích thuốc rồi còn cảm ơn nha sĩ, đúng không? Vì mình biết được cái lợi ích của sau cái cơn chích nhổ răng hay là nhổ cái răng hay chích thuốc tê, thì nó là hậu quả là mình hết đau. Còn con bé như đứa nhỏ này hay là cỡ như thằng Cô Vinh đó, thì nó thấy bác sĩ, nha sĩ là nó thù hoài, phải không? Vì nó không có trí huệ. Như vậy thầy hỏi quý vị, cùng cái kim đó đâm vô trong cái mũi thuốc để chích trị bệnh, thì cái mũi kim nó đâm vô thịt người lớn cũng đau, mà thịt con bé cũng đau, thịt con nít cũng đau, mà tại sao người lớn thì vui vẻ mà con nít lại dãy dụa, phải không? Tại vì người ta đó là có trí huệ. Người lớn mình biết cái ích lợi của mũi thuốc. Thành ra hồi xưa thầy chưa có hiểu tới đây, thầy nghĩ là bắt các vị Bồ Tát, các cái chư Phật mà khi mà còn cái hành đạo mà Bồ Tát như Đức Phật cho người ta đầu mắt tai mũi rồi đó, là người ta không có đau, có thần thông. Như bữa trước thầy hỏi Diệu Trung á, con gái Diệu Trung hư cái thận, giờ nhờ cái thận Diệu Trung để sống á, Diệu Trung cho, Diệu Trung nó cho. Nhưng mà hỏi cô Tốt cho cái thận, còn Diệu Trung nó không cho, cho nó sống nó quậy thêm, phải không? Cái đó nó khác liền. Thì chư Phật thương chúng sanh như là con đẻ, thì như Phật mới cho, không có giận, không có hờn. Nhưng mà hỏi quý vị, giữa cái khổ thân và khổ tâm, cái nào đau khổ hơn? Hả? Bây giờ tôi nói là thế này thôi. Một bà già chồng, thấy không, thời bây giờ còn làm dâu cái thời phong kiến, mình làm sai một cái á, bả lợi bả chữ, rồi nhiều khi bả tán cho mặt tay, rồi bả dạy cho kỹ, cái đó nó đau có chút xíu. Còn một cái bà già chồng bả không nói, bả chửi chó mắng mèo về cả thằng con trai mình, bả nói xin nó xó, bả nói mày đóng cái trang mày thờ đi này kia, nói cái đó đau không? Rồi họ nói móc nó méo tới dòng họ cha mẹ mình, cái đó nó đau nhiều hơn, đúng không quý vị? Cái đau tinh thần nó đau nhiều hơn là cái đau thể xác đó. Thì quý vị thấy, thành ra cái chuyện mà người Phật tử tu hành tới cái giai đoạn này chỉ có khổ thân, không có khổ tâm, không bảo đảm mình cái. Nhưng mà đa số quý vị đều than sao con khổ tâm quá, đúng không? Thân thì không có khổ, nhớ cái khổ. Cái người nhà giàu khổ thân hay là khổ tâm quý vị, nếu đời trước quý vị tu phước mà không có tu huệ thì đời này quý vị được cái gì? Được sướng thân mà khổ tâm, đúng không? Nhà giàu thì được sướng gì? Ở nhà cao, nhà lầu, đi xe Lexi ha, rồi sao? Ăn uống thì sung sướng, có hộp sòn đeo đầy mình, có tiền đầy nhà băng. Nhưng mà khổ tâm hay không? Nhà giàu sợ chết nè, sợ mất của nè, sợ đủ thứ chuyện hết. Quý vị đi nghe pháp quý vị cũng sợ, quý vị thấy không? Ở đây có nhiều nhà giàu đến đây vô cái khu này, thầy là không dám bước lên, lại lên cũng thấp thỏm rồi, có không? Chỉ có mấy dân xong mình nhà nghèo mới đuổi vô đây thôi, phải không? Thành ra nhà giàu thì khổ thân không có khổ mà khổ tâm. Ngược lại đời trước quý vị tu huệ Phật pháp, tu thiền định, tu niệm Phật, tu trì chú, nghiên cứu kinh điển, đời này quý vị sẽ khổ thân mà không có khổ tâm. Tại vì mình biết tất cả sự việc xảy ra với mình đó, thì mình chịu đựng được. Thì bằng chứng thầy nói các vị mà cải tạo ngày xưa, khi mấy ông còn tướng tá, đi vô phải đi bác sĩ, rồi phải nhổ răng có thuốc tê, thuốc mê, nhiều khi cắt ruột thừa phải có thuốc tê. Mà khi trong tài cải tạo có những vị mà họ kể cho thầy đó, mổ, bác sĩ mổ lấy cái ruột dư ra cắt mà không có thuốc tê, có không? Dẫn mổ sống, dẫn mổ, tại sao họ chịu được? Mà họ không sợ, họ không sợ, rồi nhổ răng, họ chỉ đưa cái kìm bẻ thôi, chín tắt đường đây nè. Bữa nay không có điều, ông nhổ răng cấm, đưa cho ông nha sĩ nhổ mà không có đau. Lý do là sao quý vị? Ở trong cái cảnh nhà tù rồi, họ thấy cái sống, họ thua chết. Do đó họ coi thường cái mạng, bởi vì cái câu nhà giàu, đứt tay ăn mày đổ ruột. Nhưng mà ngược lại qua tới đây rồi là mấy ông phải chọn nha sĩ à. Ông nha sĩ này là giỏi, ông nha sĩ kia là giỏi, đúng không quý vị? Khi mổ con mắt quý vị cũng lựa cái ông bác sĩ nào mổ mắt cho nó tốt. Thành ra do cái tâm mình, tất cả khổ hay sướng đều do cái tâm mình quyết định đó. Thành quý vị để ý một cái. Thành ra nói tóm lại, cái kim nó đâm vào thịt người lớn hay con nít đều gây ra cảm giác đau đớn. Những người lớn cho có trí huệ nên bình tĩnh đón nhận cái đau, Và trong khi đó con nít thì thiếu trí huệ nên không chấp nhận cái đau và còn sanh tâm oán hận vị bác sĩ. Cho nên một vị Bồ Tát có trí huệ như lúc Đức Phật còn là một ông tiên tu thiền định trong rừng, bị ông vua Ca Lợi, nhớ không, ông chặt tay chặt chân thì ngài vẫn vui vẻ không oán hận, vì ngài thấy rõ thân này là như huyễn, như huyễn là giả tạo, do đó ngài không có tâm thù oán. Còn kẻ phàm phu vì chấp chân là thật, chấp cái thứ đại này là thật nên có sự đau đớn, sự oán hận. Khi nghe cái là dạy tới đây thì hồi xưa thầy không tin, mà sau khi nói chuyện với các vị mà cải tạo viên hay là những vị HO thì thầy tin. Bây giờ chú Tâm ở đồng trại thấy rồi đó, người ta nhổ răng người ta vẫn chịu đựng, mà mổ xẻ người ta mà không có gì thuốc tê mà vẫn chịu được đó. Nhưng dạ
thầy, nếu mà con nít lên bác sĩ hay nhà sĩ nó không sợ, nó đòi thì sao?
Cái đó là trường hợp đặc biệt, cái là trường hợp đặc biệt, cái gì nó không có ngoại lệ như Nhân Vinh đó hả?
Dạ,
cái trường hợp là cái đó là cái đứa nó lì, cái biểu tượng nó sự lì.
Chết cho nó mà bác sĩ đừng chết mà không chết.
Nhưng mà đa số con nít đều sợ, đứt thấy mũi kim là sợ. Cô đánh nó đó, nó không sợ, mà cô nó lấy mũi kim chích thôi là thầy là nó sợ. Cô tin đi, lấy cái mũi kim chích đó thôi là nó sợ thôi. Đó. Thành ra hồi đó tôi biết là xưa ông Kiến Châu là cụ tôi, thầy Kiến Châu đó, ông có cái nghề chăm cứu mà con trong xóm nó đầu lì cái mấy, ông biết trong những cái huyệt mà để nó bổ đó, là ông biểu làm ông chăm cứu trong mấy cái huyệt để cho nó nghĩa là ngủ ngon này kia, mà nó sợ lắm, nó không có hại gì hết, chỉ cần đè ra chăm cứu là nó sợ thôi. Như vậy người tu hành theo đạo Phật có trình độ giác ngộ mà nhãn căn con mắt thì có 5 level. Khi mình tu hành từ phàm phu tới quả vị Phật có 5 con mắt mà người ta kêu là ngũ nhãn. Thì bây giờ thầy phân tách đối với nhục nhãn. Nhục nhãn là cái gì? Chứ định. Nhục nhãn là cái gì?
Nhục nhãn là con mắt của người thường.
Mắt thịt. Nhục nhãn có nghĩa là con mắt thịt, người phàm mắt thịt. Phải không? Thì bây giờ cái nhục nhãn mình nó nhìn đúng hay sai nè? Con mắt thịt mình nhìn một con người có đúng hay sai? Quý vị thường thấy sai bét hết, không có chi nào trúng hết đó. Quý vị sai, nhìn một con người quý vị sai. Có khi quý vị nhìn người đó quý vị nghĩ người đó rất là xấu, nhưng mà càng ở lâu càng thấy người đó tốt, có không? Có người quý vị nhìn người đó rất là tốt, lịch sự, nhưng mà ở lâu rồi khi nhìn thấu tim đen rồi quý vị sẽ thấy là rất là xấu, có không? Thành con mắt nhục nhãn của mình là sai. Thì để chứng minh cho cái chuyện này, thầy nói một câu chuyện là cái anh nhà anh người, quý vị biết hồi xưa mà cái người thiểu số của mình không? Người ở Lê Cư đó, họ ra tỉnh mà họ mua, mà cái thời Pháp đó, họ mua cái tấm gương mà soi mặt đó, quý vị biết không? Thì mấy anh thượng mà ra, mà người Việt Nam mình đó, mà người ở trên núi kêu là người thượng du, hay người thiểu số, hay là người dân tộc. Còn cái người ở thành phố mình kêu là người Kinh, phải không quý vị? Thì có một cái dân tộc người Mèo, khi mà họ xuống dưới phố thì họ mua cái tấm gương. Cái thời Pháp là lần đầu tiên quý vị biết, trước cái thời Pháp thuộc thời vua chúa, cái thời mà cỡ trước cái thời nữa, nó thời còn vua đó, người ta muốn chùi mặt, người ta chùi bằng cái gì? Bằng cái đồng á. Người ta lao cái đồng cho bóng để ta soi vô. Và sau tiếng cái thời Pháp qua, có đem cái gương qua, thì lần đầu tiên mấy cái anh mà đem gương lên cái miền thượng du bán cho người Lê Cư, người thượng ở Lê Cư Ba Mươi Thuộc á. Thì bữa đó có một anh thượng, anh ra anh mua cái tấm kiến, anh đi ra anh thấy cái tấm kiến soi mặt bự vậy nè, thì anh đứng ra anh nhìn vô, nhìn ra thì anh thấy lần đầu tiên mà anh thấy được cái hình ảnh, anh thấy một cái người đàn ông lực lưỡng mang cái gùi sau lưng. Ông mới hỏi cái anh người Kinh là bán cái tấm cái này được cái anh này bán bao nhiêu tiền đó. Thì cái anh người Kinh này biết ông thượng này là lú lẫn lần đầu tiên lường, nó cái anh này quý lắm, bán nghĩa là hồi đó tính là quý biết tiền bộ lư không, tiền bộ lư á, tiền 100 đồng của ngân có thực pháp á, nó là tiền bộ lư. Thì anh này anh gom tài sản hết, anh không có đủ tiền bộ lư, anh chỉ có cái như là nửa đồng hay cái tiền gì đó, nửa 50 đồng bộ lư, hơn nửa là xé ra, cái như cái tiền xé ra đó. Thì đưa mua cái bộ lư đó, ông nói cho anh này về làm việc khỏe mạnh, ông nói bảo đảm anh này là làm việc rất là tốt. Thì mới mình lấy giấy báo nhập trình, kêu nhập trình gói lại cái lương trống đó, và anh mừng và anh gom góp hết tất cả một năm trời, từ ở trên núi xuống dưới Kinh để mà mua mắm mua muối, bây giờ thấy mua cái này quý hơn. Anh thấy mua được cái anh lực lưỡng mà để về để làm rừng làm rẫy mình, thì mới gói gắm cái bức tượng đem về, cái gương đó đem về. Về tới nơi thì ảnh mới đánh trống, ổng là ông trưởng làng nữa. Thì trong đó có ông bô lão của ông trưởng làng, thì ảnh đánh trống, ông kêu có cái món này lạ, bữa nay tôi mua rẻ lắm. Thường thường người Kinh đó mà họ mua một cái anh lực lưỡng, nó cũng như là mua một cái người nô lệ mà từ cái làng khác qua, cái giá phải là mấy trăm đồng, mà mua này có 50 đồng, rẻ quá. Ổng mới về ổng kêu vợ ổng ơi, má mày ơi, mày ra coi tao mua được cái này rẻ lắm, có 50 đồng à, mà nó lực lưỡng, nó mạnh khỏe, không thua gì tao hết. Thì lấy cái tấm kiếm ra cho bà vợ, bà ra bà nhìn xong cái bà tru tréo, bà nói ông đưa thuốc chuột tôi uống, tôi tự tử, tôi chết cho rồi đi, để ông sống với con quỷ này. Thì cái ông này ông ngạc nhiên quá, tại vì cái bà này ra, bà nhìn vô thì bà thấy là một cái bà đàn bà. Bà nói tôi uống thuốc tôi chết cho rồi, chứ ông đem cái con quỷ này về đi. Thì bà vô bà thấy cái mặt bà trong đó. Thì hai vợ chồng gây lộn, ông nói tôi mua là tôi mua cái thằng đàn ông, tôi nó có mua con đàn bà. Thì cái bà mẹ chồng ở dưới bà chu kéo bà đưa đây, tụi bay làm cái gì đó mà gây lộn. Thì bà già chồng mới đi lên mới nói, trời ơi, toàn là bắt buộc là ăn hết, bà già chứ đâu mà ghen, thấy không? Thì quý vị thấy không, bà mẹ thì lên mới soi vô, mới nói cái này bà già rồi mà ghen, cái gì mà ghen, già quắc khu đế rồi. Thì khi đó ông già chồng ông nghe nói vậy, ông nói cái gì mà lộn xộn, ông chạy lên ông nói đồ là lũ điên, ông già chứ nói đâu bà già. Cái nào đúng, con mắt thịt của mình, cái chuyện này thì kể ra, cái con mắt thịt của mình nó thấy người trong gương đó là do cái phóng tâm của mình, phải chú Tâm? Cũng như ngày hôm qua chú Tâm bị phóng tâm cái là khổ cả ngày luôn, phải không? Có không? Có khổ không?
Không khổ
hả? Không khổ hả? Tại vì con mắt thịt, ngoài ra nó còn có con tai thịt, lỗ tai thịt nữa. Chú hiểu thầy nói không? Lỗ tai thịt, khi mình nghe một cái câu chuyện nào, nguyên một cái đoạn băng mà thầy giảng về cái thầy thí dụ có cái chuyện chú Tâm chút xíu đâu đó thôi, phải không? Thầy thí dụ cái chuyện chú Tâm trong cái đoạn mà băng á, là chú Tâm thấy lại được cái cô gái đại hàng Selman đi vào thăm cái chùa mới rất là đẹp, thì ai cũng khen đẹp. Thì chú Thu Anh mới nói trời ơi cái cô này quá đẹp, rồi cô Tốt cũng khen đẹp, mà thầy Lân Lạc Lộc rút thầy nhìn xuống thầy thấy cô này cũng rất là đẹp. Thì như vậy đó mà có mình chú Tâm thì chú nói đẹp đâu có đẹp gì đâu, tôi là tôi thấy vợ tôi là đẹp hơn hết, thấy không? Nói câu đó thì Thu nói ông này là mắt mù lạnh ăn, đẹp như vậy mà còn nói thằng Tâm, ông nói một câu là tôi đi hãng máy bay đại hàng, các tài tử đại hàng hay là các cái cô mà chiêu đại viên đều thua vợ tôi hết, đều tướng giống đàn ông hết. Thì nói một câu gì tức là bà vợ phải nghe ông, phải thương Tâm ông hết rồi, đằng này bà lại giận ông Tâm. Bà chỉ nghe có cái đoạn à, bà chỉ nghe được cái đoạn, nghĩa là bà chớp bà sáng bà chỉ nghe cái lỗ tai thịt, mình nghe không có nghe thấu. Rồi nghe có đoạn chỉ nói là coi như là nói cũng như là kiểu như ông Thu là chê cái bà là xấu vậy đó, thành nghe không có rõ. Thành là Tâm đã giận ông Tâm, mà giận mấy ngày nay giận cái chuyện như là quan ông Địa, phải không Tâm? Rất là quan ông Địa. Cái chuyện nó không có đáng gì hết, không có đáng gì, bởi vì nghe một cái chuyện gì phải nghe bằng cái lỗ tai thịt. Thầy hỏi bây giờ con mắt thịt á, thầy nhìn chú Tâm nè, thầy nhìn ổng ra gì, thấy ổng trắng trẻo đẹp trai, thấy ổng là mặc đồ bốn túi, hồi xưa là phi công, phải không? Rồi bây giờ đó là ổng là coi như là qua đây là coi như là làm tị nạn rồi đi về WHO, là nhìn một cái người như vậy, nhưng mà thật không có đúng, chưa chắc là thầy biết, trung tâm là biết rõ. Mà lý do câu chuyện mà cách đây một năm về trước thầy giảng về một cái ông sư mà qua đò, rồi nhìn cô gái lái đò bằng con mắt, thì bà tính tiền, nhớ không? Khi đi qua đò xong rồi thì tính người ta ai cũng một đồng, tới phiên thầy tính 5 đồng, hỏi sao vậy? Một đồng là tính tiền đò, còn 4 đồng là tính tiền thầy dò tôi, phải không? Rồi sạc thêm. Thì sau khi bạn về, cái ông thầy ông đi tụng đá ma rồi, ông về cái ông đi ngang, ông không dám nhìn, ông nhìn xuống dòng nước không à, ông giữ nhiếp tâm, nghĩa là thanh tịnh quay nghi đầy đủ. Thì đi vừa xong tính tiền, cái ông móc ra đồng và nói, ông nói thầy 10 đồng, hỏi sao? Hồi nãy thầy nhìn tôi bằng con mắt thịt, bây giờ thầy nhìn tôi bằng con mắt tâm, thấy không? Nhìn bằng con tâm nhãn, cái tâm mới quan trọng, phải không? Nhìn bằng tâm, thành ra là nhìn bằng con mắt là không nhìn xuyên tim đen, mà nhìn bằng tâm mới nhìn xuyên tim đen, phải không quý vị? Có không hả? Yeah. Cái nào quý vị nhìn bằng tâm á, quý vị mới nhìn xuyên được tim đen. Thành ra cô gái hồi nãy là thầy nhìn tôi, thầy nhìn bằng con mắt thật, thầy chỉ thấy ngoài da thôi. Bây giờ thầy nhìn tránh chỗ khác mà thầy thấy xuyên qua tim tôi luôn, thành tính 10 đồng. Phải không? Thành ra cái mà thầy nói, nhưng mà cái nhìn bằng tâm đây á, phải nói là nó phân là 3 loại. Trong cái tâm nhãn này đó, phải nói trong tâm nhãn thì gồm có gì? Thiên nhãn và gì? Pháp nhãn và huệ nhãn. Còn cái Phật nhãn là bao trùm tất cả 5 cái nhìn này, kia là Phật nhãn. Và Phật nhãn chỉ có Đức Phật nào mà chứng được thực tướng, thấy được chân tâm, trở về cội nguồn, trở về với Phật tánh, thì người đó mới gọi là Phật nhãn. Đó, thì thầy giảng cho nghe cái tâm nhãn này rất là quan trọng. Thì cái thấy của nhục nhãn bây giờ tất cả chúng ta đều có con mắt thịt, chúng ta đều thấy được. Thì bằng chứng thế này, con mắt thịt mình nó không có gì xích lên, con mắt thịt mình nó không có một góc độ chính xác. Vợ thầy thí gọi là cùng cái tuổi diệu trung, tuổi nghĩa là 60 mấy rồi, với một cái cô mà tuổi chẳng hạn như là 50 mấy tuổi, nhưng mà cái người mà không qua cái hệ thống mà giải phẫu như cô diệu trung đã qua mổ mắt rồi, thì con mắt diệu trung đâu cần mang kiếng, phải không? Nhưng mà với một cái người chỉ cần 50 mấy tuổi mà không có mà dạ mổ thì vẫn phải mang kiếng. Như thầy bây giờ mới 55 tuổi mà thầy phải mang kiếng, cái gì thấy không? Thành ra có những con mắt thịt mình nó rất là, khi quý vị mang cái mắt kiếng màu hồng vô, quý vị thấy màu hồng, Mà khi thầy lấy mắt kiếm ra, vị nhìn thấy quý vị là mờ mờ, đúng không? Thành ra con mắt thịt này nó bị hạn chế trong một cái tầm nhìn rất là thiển cận. Thiển là gần, cận là thiển cận, dùng danh từ là thấy gần, thấy không sâu xa. Mà chỉ có tâm nhãn hay là thiên nhãn. Bây giờ đi qua cái con mắt thứ hai là thiên nhãn. Người tu hành tới một trình độ cao hơn, có thiên nhãn là con mắt đúng là của chư thiên. Nhưng mà con mắt chư thiên họ sống bằng cái gì quý vị? Họ không có mang cái xác thịt như mình, mà họ sống bằng một cái họ nhìn. Chẳng hạn khi mà họ nhìn vào chú tâm, họ biết đời trước ổng làm cái gì mà ổng được cái mang thân đàn ông, đời trước ổng làm cái gì mà ổng được cái là đi vào trong là quân trường rồi làm quan, đời trước ổng làm cái gì mà ổng là phi công, sau cuộc chiến mà ổng lại thoát chết trong khi các người bạn đồng pháp lại chết. Người ta nhìn được những cái tích lũy nghiệp của ông này kêu là chư thiên. Họ nhìn được quá khứ, dạ họ nhìn được tương lai, nhìn có mấy đời thôi. Cõi trời chư thiên vương nhìn được mấy đời, năm đời. Đau Lợi nhìn được 10 đời, và lên nữa cõi trời dạ ma nhìn được 20 đời, cho tới cõi trời nghĩa là phi tưởng, là họ nhìn mình được bao nhiêu mà tới chứng được con mắt của cái vị mà vị nào thiên nhãn. Như ngài A Na Lực là một vị A La Hán, cái thiên nhãn đệ nhất là nhìn tam thiên đại thiên thế giới như là một cái trái bom mà thầy cầm trong bàn tay thầy vậy đó. Đức Phật nói là một trái bom nhìn trong bàn tay. Ngài A Na Lực là có thiên nhãn đệ nhất. Quý vị để ý một cái, thiên nhãn là con mắt này thuộc về tâm, tâm nhãn chứ không có phải là nhục nhãn nha quý vị, tâm nhãn đó. Thì bây giờ qua con mắt thứ ba là pháp nhãn, là con mắt của người gì? Cùng nghe pháp đây, cùng nghe thầy giảng pháp, mà trình độ của mỗi người khác nhau. Có chẳng hạn như cô gì đó, cổ thích nghe kinh Thủ Lăng Nghiêm, mà có cô thì thích nghe kinh gì? Có cô thì thích nghe kinh gì? Kinh gì quý vị? À, kinh Vô Lượng Thọ. Có cô thích nghe kinh Pháp Hoa, có kinh thích nghe kinh Di Đà, có kinh thích nghe Pháp Cú. Là cái pháp nhãn của từng người khác nhau hết. Tại vì người này đời trước tu 50 năm tái sinh trở lại, có người này đời trước tu 100 năm, người này đời trước tu mới có 1 năm, đời này mới vừa tu đây. Con mắt pháp nhãn nó khác nhau lắm. Pháp nhãn là con mắt mà nhìn được tất cả các pháp, các Phật pháp, về những cái mà muôn pháp trên thế gian này qua con mắt mà nghiệp của mình, con mắt mà nhận thức do cái tích lũy nghiệp đời trước của mình đó. Và pháp nhãn còn có là con mắt của người ngộ đạo đắc pháp nữa. Đắc pháp, thật tướng của các pháp trên thế gian đều do nhân duyên. Có người nhìn được một cái tượng Phật này, có người nhìn được một cái xoài này, có người nhìn được cái hoa, mà thấy được cái hoa nở rồi ngày mai hoa tàn, thấy được hoa là do duyên hợp, là người đó có con mắt pháp nhãn. Người thấy một cô gái chẳng hạn như nhìn, người có pháp nhãn nhìn thấy sư cô, nhìn tới nữa là con bé Trâm, nhìn tới nữa là con bé đang ngồi đây, thì thấy được cái vô thường, là con người có con mắt pháp nhãn. Quý vị thấy không? Còn người không có pháp nhãn thì không thấy được. Nhưng ngược lại 30 năm về trước, sư cô cũng giống như con May Trâm vậy đó. Rồi nhìn ngược về 30 năm về trước thì con cũng giống như con bé này đang ngồi đây. Thì nhìn được cái đó là thấy được ba thế hệ, thấy được cái vô thường, phải không? Con đường con đi qua thì con đường sư cô đã đi rồi, và con bé này sẽ đi qua con đường của con đó. Thành ra hiểu được như vậy là con người có con mắt pháp nhãn, nhìn được lý nhân duyên, lý vô thường. Còn huệ nhãn là người tu hành có trí huệ, thấy tất cả con người trên thế gian đều có Phật tánh, không khác, nhưng vì do tạo nghiệp không đồng nên chúng sanh mặc áo không đồng. Khi thì cái người mặc áo chư thiên, khi thì người mặc áo loài người, khi thì mặc áo súc vật, khi thì mình mặc áo gì? Ngạ quỷ. Một ngày mình thay đổi 6 cái áo mình không thấy. Có không quý vị? Cái lúc đi nghe pháp như vậy tâm quý vị có sân không? Không có tham không? Trí huệ sáng suốt thì tâm mình đang mặc áo gì? Mình đang mặc áo của gì? Của Bồ Tát, của cái người trí huệ. Còn khi mà quý vị bắt đầu nghe nói bây giờ bố thí chỗ nào đóng tiền để mà là gây quỹ bố thí các chùa, là quý vị đang mặc áo của chư thiên. Rồi khi quý vị nghĩ tới Việt Nam có chỗ nào khổ, chỗ nào bỏ lụt gửi tiền, quý vị đang mặc áo của loài người. Rồi khi quý vị nghĩ là ích kỷ, nỗi bỏng sẻn ra lên là mang an, đang mặc áo súc sanh. Thấy không? Khi bị áo mặc nhỏi tôi điên nổi giận lên đó, như ngày hôm qua đó, chú Tâm với vợ chú và đang mặc áo của Atula đang tranh đấu nha, nó tranh đấu đây, giận hờn, phải không? Rồi mình đã đi mặc một ngày 6 cái áo, mà cái áo nào cuối cùng phút cần tự nghiệp mình còn mặc đi thì mình sẽ mang cái áo đó đi thôi. Đúng rồi, quý vị đi chùa ngày nào quý vị mặc cái áo nào quý vị đi phải, cái mặc áo đó đến chùa không? Quý vị có ngày 3-4 cái áo, mà cái áo nào quý vị cho đẹp nhất là quý vị sẽ mặc cái áo đó. Có thể cả đời quý vị mặc áo tốt, nhưng mà ngày qua lên sân chùa gặp lem lút có thể mặc cái áo sơn đi, thấy không? 6 cái áo rất là quan trọng. Thật ra 6 người chúng ta chỉ khác nhau là cái nghiệp, 6 cái nghiệp, 6 cái nghiệp mà đi vào 6 nẻo thôi. Phật nhãn là con mắt của chư Phật, bao gồm tất cả ngũ nhãn vừa nói, mà nó nhìn siêu thấu. Phật nhìn được vô lượng kiếp, chẳng phải một kiếp. Phật nhìn vô lượng kiếp trong quá khứ, và Phật nhìn vô lượng kiếp trong tương lai. Chỉ có Phật mới biết ngã nan trong vô lượng kiếp sau ông sẽ thành Phật hiểu là gì đó, Phật thọ ký được. Mà Phật nhắc lại vô lượng kiếp về quá khứ Phật cũng biết, còn tất cả những vị kia là có limit, còn Phật là coi như là không có hạn định, không có ranh giới nào. Phật nhìn rõ cảnh giới của lục đạo chúng sanh như trong lòng bàn tay, nhìn rõ như trong lòng bàn tay. Nếu quý vị tu hành đến giai đoạn này mà không bỏ được cái giả, không bỏ được tài sản, không nghĩa là không bỏ được cái niệm, thì không hiểu là bỏ là dục mà cái đam mê đó, thì quý vị không bao giờ được cái chân thật. Không bỏ được cái giả thì không bao giờ quý vị bám được cái chân thật, chắc chắn vậy. Bỏ không được cái chết luân hồi sanh tử thì không bám, không bao giờ đạt được cái thân của cực lạc, cái thân của chúng sanh ở cực lạc, hoặc là cái thân của pháp thân. Bỏ không được cái quyển thân thì không thể được pháp thân, hay là thân đoan trang 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Đức Phật, hay là thân của nhân dân cõi cực lạc có 32 tướng tốt. Bỏ không được trói buộc ở cõi ta bà thì không thể vãng sanh tịnh độ. Quý vị mà không bỏ được thời gian chút xích ở nhà để mà bỏ bớt thời gian để coi phim, bỏ bớt thời gian để mà lo cho chồng con, để mà đến với Phật pháp khai mở trí huệ, thì quý vị còn lâu lắm quý vị mới vãng sanh. Tại quý vị bỏ không được chút xíu làm sao mà quý vị bỏ là cái lớn, cái nhỏ nhoi mà bỏ không được thì khi cái thân này làm sao quý vị bỏ được hả? Bỏ không được tâm tham thì không thể đưa cái tâm bố thí hỷ xả. Bỏ không được tâm sân thì không bao giờ quý vị nghĩa là thoát khỏi cái cảnh gì Atula và cảnh địa ngục. Bỏ không được ích kỷ thì không bao giờ quý vị thoát được cái áo của gì là xuất sanh. Bỏ không được si mê thì cũng không bao giờ thoát được cái áo xuất sanh. Bỏ không được sân hận thì không bao giờ thoát khỏi địa ngục. Thì nó thẳng luôn là không nhận ra chân tâm tự tánh, chưa thoát khỏi luân hồi sanh tử, chưa niệm Phật nhất tâm, chưa có lòng tin Đức A Di Đà, không tin lời Phật dạy, không tin 48 lời nguyện Đức Phật A Di Đà là có, thì không bao giờ quý vị vãng sanh được. Đó là điều căn bản của người Phật tử. Người Phật tử tu Phật là phải có trí huệ, đừng cầu mong ai đó giúp cho mình biết chữ. Thầy có thể nào giờ biết cô Diệu Quang là giáo sư dạy tiếng Việt nè. Bây giờ trong số này có một số Phật tử học chưa biết tiếng Việt trong này nè. Thật sự có những vị mà sinh ra đời vì gặp một ngôi sao xấu không được điều kiện cho cha mẹ đi học, đau thương thay. Có những Phật tử ngồi trong đây mà không biết tiếng Việt, khổ lắm. Mà giả hạn bây giờ cái người đó nói giờ Diệu Quang là cô giáo dạy tiếng Việt, giờ năn nỉ xin cô Diệu Quang ban cho chút phước báo biết tiếng Việt, ban được không? Không bao giờ đừng mong cầu ai đó giúp mình biết chữ nếu mình không đi học. Đừng mong ai đó giúp cho mình có tài sản, có nhà lầu xe hơi nếu mình không đi cài hai vớt ba vớt, có không? Đừng mong ai đó giúp cho mình hết bệnh nếu mình đi khám bệnh mà không chịu uống thuốc. Quý vị đến đây là khám bệnh, Phật cho to, mà mình không uống thuốc thì muôn đời mình vẫn không hết bệnh. Cho nên dù cho có tha lực của Đức Phật A Di Đà, nhưng mà không có sự tự lực của các vị thì quý vị không bao giờ vãng sanh được, đúng không quý vị? Đức Phật A Di Đà có thò cái tay ra xè cái đứt tay. Khác biệt giữa Đức Phật A Di Đà là gì? Xè cánh tay ra mà mình không có nương tay mình nắm thì Phật không kéo mình lên được đâu. Phải có tự lực của mình mới có cộng với tha lực của Đức Phật đó. Thì quý vị hiểu được cái đoạn đó rồi thì hiểu như vậy là quý vị sẽ thấy mình phải biết làm cái gì trước khi quá trễ đó. Bây giờ thầy nói cho quý vị nghe, cái chùa mình mua đó, thầy bỏ thời gian bây giờ chỉ còn 2 ngày đó là final cái remodel rồi. Rút thay mới, sàn nhà làm mới, lâm binh làm mới, điện từ cái panel, từ cái đồng hồ xuống tới điện vào trong dây làm mới rồi, window đã thay những cái cửa bể rồi, sơn hoài xong, sơn trong xong, máng xối làm xong, ngày mai chỉ còn cuối cùng là thầy gắn cái sinh của bát rung nữa rồi, kể cả cái kitchen cũng làm xong rồi. Là trong thời gian kỷ lục, nghĩa là phải xác nhận là cái thời gian kỷ lục, tốn kém đối với gì đó có bao nhiêu tiền nói thì nghe nè. Thay rút nguyên máy, ủi bỏ hết, gỗ rút hư bỏ ra luôn, rồi những cái đồng tay hư thay luôn, cửa sổ trong đó đó là thay như vậy là hai cửa, bốn cái cửa sổ chính đốt bột lát, còn thay kiến là khoảng 10 cái cửa sổ về để kiến, thấy không? Dây điện rút hết ra, thay luôn hết circuit breaker, mấy cái panel thay hết, từ cái men đồng hồ xuống thay luôn, rồi nghĩa là cái kitchen đập bỏ hết, từ cái dàn cao cao thớp, từ cái cabinet chỉ lấy cái tên dàn tên thôi, dục bỏ hết rồi móc cả cái floor thay luôn đó. Rồi sơn trong sơn ngoài ở dưới basement cũng móc từ cây mục ra làm hết. Rồi làm mắng xối, làm sơn trong sơn ngoài và làm luôn cả laminate nữa. Quý vị estimate bao nhiêu tiền? Tiền sửa chữa bỏ ra bao nhiêu?
Gần 2 triệu.
Tiền công
chứ không tiền đồ. chưa tới 7.000, tiền vật liệu chưa tới 7.000, nhưng mà công rất nhiều, công rất là nhiều, công làm ngày nào tối tới giờ thầy với mấy cái người làm tới đây về 11 giờ mới ăn cơm không. Quý vị có impossible không, cái là không ra tưởng tượng được những người mà đến như, những cái ngày đầu tiên mà đến giờ không tưởng tượng được, không tưởng tượng được. Đó. Làm là tận ruộng đi mua, đi nghĩa là những cái gì sale chỗ nào cũng đi mua hết. Đó. Thành ra là chưa tới 7.000, cộng tiền vật liệu chưa tới 7.000 đó quý vị, mà làm được như vậy. Nói cái rứt nó không mà kêu tụi nó làm trên 10.000 đô. Nói cái hệ thống điện rút dây đi dây lại cái dây 80 năm là đang 6.000 đô rồi, từ cái panel sơn được thay hết. Ha. Rồi cái hệ thống mà coi như outside rồi inside sơn, sơn outside cũng phải là ngàn mấy rồi, inside cũng ngàn mấy rồi. Rồi nổi cái cao tới thớp, rồi nổi cái dàn floor, rồi đục lên làm, rồi cạo từ cái miếng làm ra. Quý vị thấy từ thớp tới ba đùm, từ cái mái cho tới cái foundation đã làm hết. Là quý vị thấy là chỉ trong vòng cái thời gian rất ngắn như vậy đó mà 2 ngày nữa là hoàn tất rồi đó. Hoàn
tất. Lễ chú Lan xong không?
Thì qua lễ chú Lan được nhưng mà hoàn tất. Rồi bây giờ cái bên của phía seller là nó phải thay cho mình cái hầm cầu, cái sách trị trang, cái ống xả cầu. Là nó phải tốn khoảng 25.000 đô đó. Tức là họ bán cho mình 330, họ mất được 25.000 đô. Thì họ estimate cho bên mình, họ nhắm mắt họ cũng nói là mình cũng mất 30.000 rồi để sửa rồi. Nhưng mà thật ra nếu bán cho cái người mà công tác sành để xây thì họ ủi sẵn rồi, họ không cần hết. Họ chỉ xây ra cái chỗ đó, city approve cho 10 căn nhà thì họ không cần. 10 căn nhà họ không có cần, nhưng mà mình thấy là một sự nỗ lực của tất cả Phật tử để mà làm trong vòng có 2-3 tuần lễ mà hoàn tất cái review đó, coi như là từ móng cho lên tới trên. Quý vị bữa nào, quý vị những người nào mà đến vào những cái ngày đầu sẽ không tưởng tượng được cái sự review của mình rất là lẹ, làm dữ dội lắm nha. Thầy nói sơ sơ là ba thủy nè, chú thủy cũng là công tác sành nè, rồi con có dụ chung cũng là chú thủy cũng công tác sành nè, rồi chú quốc nè đó, rồi thầy nè đó, là coi như 5 người này là thay phiên liên tục, thầy liên tục, 5 người đó đó là đứng liên tục trong mặt nó. Còn chú Thành chú không làm gì mà nổi cái rác đưa ra, quý vị tưởng tiền đổ rác mình không ngàn mấy thôi, mỗi một xe quý vị bao nhiêu mà đổ 1.000 mấy tiền rác, là quý vị tưởng tượng là nó cái cỡ nào, 1.000 mấy tiền rác mà chưa hết, bây giờ còn đổ tệ lắm, cũng có 500 rác này mới hết nữa. Thành ra thầy thấy nó cũng tiết kiệm, thầy tiết kiệm từ cái đinh của Phật tử chứ không có phải mà phung phí. Thì nói bây giờ không tưởng tượng được, chưa tới 7.000 đó mua đồ đó.
Công nhiều
đó thầy. Công rất là nhiều, tại vì công rất sành, cái công lúc nào nó cũng 3-4 lần của cái vật liệu đó. Rất là may cái miếng gỗ mà laminate nó dày cỡ này nè, nó là 12 mia của một chút dịnh. Trong khi Home Depot nó bán cái đó là 2 đô mấy một square feet, mà chú Vĩnh, chú Thị, con Việt Trung mua dùm có 99 cent một square feet. Nó rẻ bằng 1/3. Nếu mà không mua đó là mua phải 2.000 mấy, mà mua đây có 700 đồng. Quý vị thấy nó như vậy đó. Nó thầy nói cho quý vị mừng. Thì tương lai hy vọng tới đầu tháng 7 mình xong xuôi thì thầy về đó, thầy sẽ tổ chức một những cái khóa tu Phật thất cho quý vị rõ ràng. Tu Phật thất là đúng nghĩa chứ không có phải là nó chật chội, tu là phải nó rõ ràng, 1 + 1 = 2 chứ không có cái vụ ẩm ờ được. Quý vị tu là phải tu, là hành giả lâu nay quý vị là học giả không, và là đi nghe không à, nhưng mà phải có giai đoạn là hành giả để trễ hết rồi không có kịp nữa quý vị à. Rồi bây giờ trong này có một câu hỏi rất hay nè, trả lời luôn. Con đọc trong kinh thấy Đức Phật tuy đã thành Phật rồi nhưng Ngài vẫn bị nghiệp lực chi phối và bị trả nghiệp, đúng không? Đức Phật Thích Ca có bị trả nghiệp, nhưng Ngài bị bà Tôn Đà Lị độn bụng du quan là có bầu, nhớ không? Đó là bị con chuột, thầy giải thích biến con chuột cắt cái dây, Phật bị du quan. Rồi Ngài bị, nghĩa là có một cái mùa hạ Ngài bị đói ăn lúa cho ngựa, nhớ chưa? Rồi một ngày bị đề bà Đạt Đa lăn đá cho dập ngón chân, có trả quả không? Đó, thì khi mà Ngài A Nan hỏi thì Phật nói Phật trả những ác nghiệp từ vô lượng kiếp, Phật trả. Như vậy nhưng khi con đọc trong chính đạo ca của Ngài Quyền Giác, có ai đọc qua chính đạo ca của Ngài Quyền Giác trừ bắt đầu chiếu bắt biết rồi đó. Có chú có đọc chính đạo ca của Ngài Quyền Giác không? Ngài Quyền Giác có biệt hiệu là Nhất Giác Sư đó, một đêm với Ngài Lục Tổ là chính đạo đó. Thì có một đoạn thế này, con đọc trong chứng đạo ca của Ngài Quyền Giác có đoạn người chứng được thực tướng tiêu tan a tỳ nghiệp. Người chứng được thực tướng tức là thực tướng thấy được xuyên thuốc, cái thực tướng người thấy được cái chân tướng, thấy được chư pháp, mà chứng được thực tướng của vũ trụ này, chứng được thực tướng cái chân tâm rồi thì người đó tiêu tan coi như phá tan được a tỳ nghiệp. Cái nghiệp a tỳ là nghiệp gì? Nghiệp địa ngục. Cái nghiệp địa ngục là cái nghiệp gì quý vị? Là cái nghiệp mà ngũ tội vô gián, mà người chứng được thực tướng, tức là tu nhà thiền mà lọt vào cửa không, tới cái chỗ mà quý vị, quý vị, chỗ mà lục độ kêu là bổn lai vô nhất vật á, thì đạt được cái nghiệp a tỳ. Mà trong khi Đức Phật Thích Ca có những nghiệp nhẹ này mà vẫn bị trả nè. Mà trong khi đó nè, rồi họ nói tiếp nè, cái nghiệp a tỳ nặng mà tại sao ông Quyền Giác này ông đạt được cái nghiệp a tỳ, mà trong khi Đức Phật còn phải trả những nghiệp nhẹ, nghiệp nhẹ còn phải trả, cũng như án treo còn bị trả, làm sao án tử hình mà tha được quý vị, phải không? Thì họ hỏi rất là hay. Còn nữa, con thấy ngày xưa thở Phật còn tại thế, các ngài đại đệ tử của Phật đã chứng quả a la hán, không còn bị luân hồi trong ba cõi như ngài Mục Kiền Liên thần thông số 1, khi chết vẫn bị hoại đạo đánh cho tan xác, có không? Thì như vậy không lẽ là ngài Mục Kiền Liên chứng a la hán mà thua ngài Quyền Giác hay sao? Ngài Quyền Giác nói người chứng được thực tướng, thấy được chân tâm, nhập ngộ nhập vào chân tâm tự tánh thì đạt được a tỳ nghiệp đó. Thì con không tin. Như vậy Phật và các vị a la hán còn phải trả nghiệp. Tại sao ông Quyền Giác này ổng dám nói một câu này mà ổng nói? Nếu mà bần tăng đây đó, ngài Quyền Giác mà nói sai, ổng sẽ chịu nghiệp, nghĩa là cắt lưỡi cho a tỳ. Ổng dám nói câu đó mà ổng viết cái cuốn Chứng Đạo Ca. Thành ra vị Phật tử này hỏi thầy để trả lời. Tại sao vậy chú Dịch? Thấy nói hay không? Hỏi rất là hay. Có gì nào trả lời được không? Sư cô có trả lời hả? Không. Ngài Quyền Giác ngài nói cái người mà đến cái chỗ mà thấy được thật tướng, chứng được thật tướng, ngộ được thật tướng rồi, tướng là cái tướng chân thật, tức là thấy được chân tâm, ngộ được chân tâm rồi, thì cái người đó bạc được a tỳ địa ngục, nghiệp nghiệp địa ngục không còn chi phật, nên là bạc hết. Trong khi đó ngài dám nói nếu ngài nói sai thì sẽ chịu cắt lưỡi với địa ngục. Mà Đức Phật á, trong này cái người Phật tử này họ nêu ra, con thấy trong kinh Đức Phật còn trả nghiệp, Mục Kiền Liên còn trả nghiệp, mà trong khi ông Quyền Giác tại sao ông dám nói câu đó? Xin thầy giải thích.
Con nghĩ là đại
đại. Mời sư cô.
Dạ vâng, dạ bạch thầy. Tại vì cũng như là ngài đã nhìn thấu cái đó rồi, ngài không còn, đã trải qua, tức là ngài đã vượt qua những cái nghiệp đó rồi, ngài trả rồi, ngài không còn bị nữa. Ngài hiểu là cái chân lý, cái hơn vũ trụ nó tiến như thế nào, thì những cái đó là ngài không có còn vướng vào gì nữa để mà.
À, dù trung tư bộ túc sao?
Dạ, con nghĩ là ngài nói đó như vậy là lúc ngài đó là lúc đó ngài phải tu, là coi như ngài không có bị vấp ngã cái gì hết, như một vị mà thiền sư đừng có làm như một vị thiền sư là lúc trước là hoàn toàn là tu không, nhưng mà khi mà thiền sư lên cái đài mà cái cây trầm hương đó, thì lúc đó là coi như bị lỗi, thì từ cái đó sẽ
Ngộ Đạt Quốc Sư, phải không?
Dạ, sẽ bị gặp. Con nghĩ là
bây giờ thầy muốn thí dụ cho rõ nha. Bây giờ quý vị cõi Việt Nam ở xứ cộng sản là tượng trưng cho cõi ta bà đi, mà ở Mỹ này những người nào thứ nhất là vượt biên thiền nhân cũng vượt thoát chạy đôn chạy đáo, là cái người đó thuộc loại là thiền nhân á, là cũng đi qua đây là vượt thoát chế độ cộng sản. Rồi một cái loại nữa đó là đi theo máy bay đi WHO, rồi cũng xách gia ly đi ngon lành như ông Tâm đây, như bác đồng chiếu đây, là cũng là vượt thoát cộng sản. Và một cái loại nữa là đi theo vợ chồng bảo lãnh, chồng bảo lãnh đoàn tụ, cũng vượt thoát cộng sản, phải không? Thì như vậy á, tất cả chúng ta đều có một món nợ với những người ở Việt Nam. Giả sử thầy vượt biên, hồi đó chú Vĩnh cũng vượt biên, thầy vượt biên đều thiếu mà 10 cây vàng hết, nhưng mà qua đây thì bên kia không xuôi, chị không bắt được, không có thể trả địa ngục. Nhưng mà với những người mà hồi tâm Bồ Tát á, thì người ta có quyền, Đức Phật có quyền trở lại cái cõi Việt Nam, và đồng thời chú Vĩnh có thể làm bác sĩ rồi về nhào vô đó để mà trị bệnh thí, như là bác sĩ Nguyễn Tiên Tưởng về mổ mắt, đúng không? Có những ông bác sĩ không bao giờ về mổ mắt để trả nợ, nhưng mà trả trong cái vui vẻ, vui đồng trả nợ không. Thì Đức Phật Thích Ca và những đại đệ tử là ngài xuống đây thì ngài vui, ngài thị hiện để trả, hiểu không? Với cộng gì đâu có gì bắt mình nữa, đâu có đòi nợ mình được nữa, tại vì hai công pháp quốc tế nó khác nhau rồi. Nhưng mà cái thế này thầy còn một cái chuyện để chứng minh cho quý vị thấy nè. Khi một nghệ sĩ Bạch Tuyết, nghệ sĩ Thanh Nga lên trên sân khấu đóng một vai tuồng mà một cái cô đào đó, phải không? Thì đóng một cái cô đào, khi đóng vai hoàng hậu, khi đóng vai công chúa, và khi đóng vai là cái người kẻ ăn mày, thì cô Bạch Tuyết đó có phải là ăn mày không? Khi cô Bạch Tuyết đó đóng vai hoàng hậu, cổ có phải là hoàng hậu không? Phải không? Đó. Thì khi đóng vai công chúa, nghệ sĩ Bạch Tuyết có hạnh phúc thật sự là công chúa không? Dù là có người hầu kẻ hạ đó, mà khi đóng vai như là người ăn mày lang thang về đường phố, thì cổ có phải là ăn xin thật sự hay không? Thêm một thí dụ nữa, quý vị xem phong cảnh địa ngục, cảnh thiên đường trong cảnh chiến tranh, mà những phim mà do Hollywood chiếu, quý vị thấy không? Nó chiếu rất là hay. Thì khi coi kem một cái phim action của Mỹ đó, thì quý vị sẽ trải qua một trạng thái rất là căng thẳng về thần kinh, phải không? Nhưng mà khi xem một cái phim này rồi đó thì có ba loại người, có nhiều loại người đau khổ và nhiều người là không đau khổ. Cái loại người nào mà không đau khổ quý vị là những người đã từng đi Cali, đi ghé qua hồ Hollywood, phim trường của Cali để thấy những cái hoàn cảnh nó đốt nhà, cháy nhà, bắn giết, có không? Chúng ta ai đi coi rồi? Thì coi rồi sau này quý vị thấy những cái phim quý vị thấy đồ nguyễn vọng, thì người đó là chứng thực tướng như là nguyền giác, có khổ đó không? Còn những cái người mà giống như là Tư Ếch á, chưa bao giờ vô phim trường coi cái phim action cũng thấy bắn thấy giết rồi thấy đốt nhà rồi thấy đủ cái cảnh, thì cái người đó còn đau khổ. Và những cái người không đau khổ là những người diễn viên trên sân khấu không bao giờ đau khổ, tài tử và những người đạo diễn thì không đau khổ rồi, phải không quý vị? Mà những người còn ngơ ngơ ngáo ngáo là chưa biết gì, ngây thơ là mấy đứa em bé nó coi thì nó rất là tin tưởng, phải không? Thì cái ngài Nguyền Giác là ngài nói là bạc nghiệp a tỳ, tức là ngài đã ghé Hollywood rồi, ngài biết cái này là nguyễn, nghĩa là trò ảo thực thôi, phải không chú Vĩnh? Thì cái ý ngài nói vậy chứ không phải là người nghe đó, phải hiểu, phải giải thích như vậy đó. Đó quý vị, sau khi quý vị mà đã ghé qua Hollywood rồi và quý vị được xem kỹ thuật đóng phim, thấy rõ thật tướng của cảnh quay phim, và từ đó quý bạn không còn xúc động khi xem phim kinh dị nữa, chứng thực tướng, đúng không? Đó là chứng thực tướng đó. Đây là chỗ ngài Nguyền Giác muốn nói, chứ không phải phải hiểu đó. Chứng thật tướng phá tan ai kỳ nghiệp là tu đến chỗ này thì có vào địa ngục vẫn an lạc như thiên đường. Cái người mà ngu nghĩa là ngu ngơ vô trong những cảnh thiên đường địa ngục, ở hồi xưa lần đầu tiên thầy xuống thì ở đi với một phái đoàn 4 năm, thầy đi xe coi ở dưới mà cảnh địa ngục của Mỹ nó quay đó, mình thấy cũng hết hồn vô trong cái cảnh mà ma quỷ, mình thấy mình cũng sợ lắm. Nhưng mà khi biết rồi, ghé phim trường Hollywood rồi thấy không có gì nữa, thấy cái xảo thực, có thấy không? Nó đốt nhà, nó làm gì mình coi mình thấy không có cái gì nữa. Tóm lại, một anh chàng phi châu lạc hậu xem phim kinh dị do phim trường Hollywood chiếu thì sẽ làm cho anh ta lo sợ đau khổ, vì anh ta cho nhân vật trong phim là có thật, chuyện xảy ra là thật. Nhưng đối với người sống tại Hoa Kỳ đã ghé qua phim trường Hồ Ly Giọng rồi thì biết đó là những nhân vật trong phim cùng là chỉ sắp xếp do đạo diễn và kỹ thuật quay phim của hệ thống phim ảnh Hoa Kỳ mà có, xem để giải trí không bị đau khổ, vui buồn theo tình tiết của phim ảnh, đúng không quý vị? Chỗ này các vị tổ sư thường dạy thật tướng của nghiệp là không thật, và thật tướng của phước cũng không thật. Có ai hưởng phước đời đời không? Không ai giàu ba họ mà cũng không ai khó ba đời. Quý vị mà có trả nợ 10 năm trong cải tù, hồi đó thấy vì cộng cái thi án ba cũng định thấy lâu phải chú Tâm, nhưng mà lập tới 3 cuốn rồi lập tới 6 cuốn thấy cũng vậy, mà giờ có ở tới 20 năm thấy nó cũng là như giấc mộng, phải không? Và cái người giàu quý vị có thấy ai mà giàu ba đời không? Không bao giờ có. Phước báo cũng là chỉ là vô thường, mà tội báo cũng là vô thường. Người nào hưởng phước hết thì người đó hết phước, người nào hưởng tội thì hết tội. Bởi vậy thầy nói cái điểm này quý vị để ý nè. Có nhiều vị vô tình cười cái anh chàng mà công tử Bạc Liêu đốt tờ giấy 500 để kiếm tờ giấy đồng, có không? Công tử Bạc Liêu ngày xưa. Thì thật ra đó, khi quý vị đến làm công quả cho chùa, quý vị có hai loại. Nếu quý vị nhận tiền thầy ra sức quỷ của Hộ Niệm Tam Bảo thầy đã công, thì quý vị mất cái phước báo. Mà quý vị không có, quý vị nhận phần vật chất mà quý vị không có nhận cái tiền mà thù lao cho Tam Bảo, thì quý vị được một cái không phước. Và cái phước báo đó thì nó lại nhiều vô lượng, tại vì nó thuộc về cái gì mà nó hữu hình đó thì hữu hoại, mà vô hình thì nó mới nhiều. Quý vị thấy coi, nó sẽ nảy sanh ra rất là nhiều. Cũng như khi mà thầy không có vận động tiền, quý vị để ý một điểm này nè, thầy không chưa bao giờ từ ngày xuống núi 2 năm hơn chưa bao giờ thầy kêu gọi quý vị các chùa xin quý vị một đồng, chưa có cái tượng Phật xương, phải không? Chưa bao giờ có quý vị nghe thầy có một cái bữa cơm gây quỹ bán vé số, có không? Chưa có. Thì tất cả những cái bài pháp giảng đây thầy là tích phước, thầy không nhận tiền tức là thầy tích là cái kho phước. Tới một ngày kho phước thầy nó đủ nhân đủ duyên nó trổ ra. Cái chùa thầy nhắm đó, là nhắm ở trên chỗ phi trường đó, có không quý vị? Cái phi trường mà rất là may cho thầy trò mình, nếu mà mình về đó mình mua cái chùa đó, ở đó thì thấy nửa mẫu nó cũng mừng rồi, phải không? 21 ngày sư có phích. Nhưng mà bây giờ thầy mới biết một cái tin đó, là nó sẽ ủi cái khu mà hôm trước nó đuổi, nó mở ra cái đường bít cho 747 đáp với Esten cho, mà nó nói sát tới đó luôn, nó cũng cho mình nằm đó, mà mình ngửa nó lên á là mình phải biết lỗ tai, chứ biết lỗ tai thầy trò mình sẽ bắt phong si bất động hết. Mai mốt đệ tử thầy núi đi ra là ai nói khen cũng mừng, mà chê cũng buồn, tưởng là đạo cao đức trọng nhẹ đang biết lỗ tai hết. Tin mới, nó nói mày lucky lắm, mày hôm trước đó người Mỹ nó mày biết cái giờ đó là tụi tao đã ủi đường bus rồi, nó mở cái đường bay ra tới sát cái dãy nhà cô, nghĩa là cái hàng rào của mình là sát phi trường luôn. Khi mà phản lực mà nó lên nó khè ra đó, là mình đó là coi như là bắt phong si bất động hết. Mai mốt Phật thầy trò mình ra ngoài là ai chửi cũng không có biết, mà ai khen cũng không biết.
Vậy là phải mua sẵn.
Mà chú là người hạnh phúc nhất. Thấy không, bà xã có nói gì cũng bắt con si bất động.
Không, lâu giờ con không biết, con đâu có nghe.
Cái này nó rõ ràng lắm. Người ta list 2 năm không ai dám mua, tại người ta biết tin tức đó rồi. 10 cái nhà đuổi hết chỉ trường cái nhà đó, tại cái nhà nó nằm sai có một phít, nó lọt vô phít người ta mua rồi. Nó để thì mình vừa ló tay, mình vừa thì núi vừa ló phờ, cái là tự sáng sau có người mua rồi phải dự thi mua, mà tính 100% là tính mua cái đó đó. Chính cô Mai Trâm, anh Mai Trâm biết đó. Nhưng mà rồi cái nhà này Mai Trâm tối đó, tự nhiên Mai Trâm chạy vô cái gặp đó, lũi vô, mà con thấy giờ ra cái chùa không? Cái chùa mình qua về hướng Tây, mà cái nhà là nhà của Tây, nó cất kiểu Pháp nữa, rất là đẹp. Sơn lên rồi bây giờ nó là làm ra trùng tu ra cái chùa. Thành ra là cái đó mình thấy cái phước báo nó đến là nó đến. Tại vì những cái tiền nếu mà lâu nay thầy lấy, thầy lặt vặt thì nó không, mà nó tích lại, nó khi nó đủ dân, đủ duyên, nó trổ quả rồi. Nó không vậy, cũng vậy thôi à. Thầy gom tiền lâu nay chưa chắc thầy gom được cái số tiền như vậy, đúng không? Thầy có đụng phước xương 2 năm nay nhiều lắm thầy cho đó. Mỗi một tuần lễ đó thầy cho đụng sộp á, là thu được như vậy. Chùa lớn như cái chùa Dược Sư đi, thu từng được 500 vô từng phước xương, chưa chắc thầy đụng chung thu được 500, không được đâu, phải không? Nhưng mà đụng cái rồi là có cái đủ phước báo nhân viên nó đến là nó đến. Không bao giờ thầy nghĩ cái chùa đó. Mình phải hiểu được cái điều luật nhân quả. Thành ra có người thì dạy lắm. Tại vì khi mà quý vị mà được cái phước ăn tiền già tiền bệnh đó, là cũng cái kho phước báo của quý vị lấy ra, chứ không phải là trên trời cho quý vị đâu. Cái phước báo của quý vị đó, khi quý vị ăn tiền bệnh là quý vị đang hưởng phước cõi trời, không làm mà có ăn. Nhớ một câu. Vì vậy mà có một vị thiền sư ngày đó đã ra một lực, một ngày không làm là một ngày không ăn. Tại vì khi quý vị không làm mà quý vị vẫn hưởng tiền bệnh tiền già là quý vị lấy từ kho phước báo ra, chứ không có gì, cũng tiền của quý vị chứ không phải tiền của ai đâu quý vị. Thật ra có Diệu Trung giờ đang hưởng tiền già cũng là tiền của Diệu Trung thôi, chứ không có phải tiền của ai hết. Lấy sẵn rồi mới mốt trả lại vậy thôi, chứ không có gì. Thì là cô xin hỏi gì?
Cô hỏi là Diệu Trung ấy thì nó có phước báo thì được hưởng, còn con sao con già rồi con đâu có phước báo thì con được hưởng, phải không?
Dạ thì cô không có cần. Cô không ăn thì cô đi làm, cô đi làm thì cô còn đó. Cô bây giờ tôi hỏi cô cái quỷ vì thai nè, cái quỷ thất nghiệp nè, nếu mà chú hưởng số thì nó hết số mấy cô ơi. Mình có đóng tiền mà trong mà cái tiền quỷ thất nghiệp, nếu mình khai thất nghiệp mình hưởng thì nó hết, còn nếu không có thì nó nằm đó chứ đâu có đâu nó mất chạy. Cô không bao giờ sợ nha. Chỗ này các vị thường sư dạy thật tướng của nghiệp là không thật, và thật tướng của phước cũng là không thật. Vì có một câu kinh hiểu rõ tướng tội phước không thật, nó không thật. Vì phước cũng do ta tạo mà nghiệp cũng do ta tạo. Như vậy người đi xem hát thấy cô nghệ sĩ đóng vai hiền lành hiếu thảo thì thương xót có không? Hồi xưa có nhiều bà già nghĩa là thấy cô nghệ sĩ đóng vai đào thương ra thương lắm, mà thấy kiểu như mà đóng vai ác như hoàng gia ngày xưa đi đâu bị người ta chửi có không? Có không? Đó người xưa nhiều bà đó, nhiều bà thấy cái cô nghệ sĩ Bạch Tiết á đóng cái vai đào thương cô dâu có hiếu á, lên móc tiền cho một chút sau để là cô dâu có hiếu lên đòi lại đó. Có thật thì mới nói vẫn có đó, nhất là mấy bà già coi là bị ảnh hưởng đó đó đó. Như vậy người xem hát thấy cô nghệ sĩ đóng vai hiền lành hiếu thảo thì thương xót, thấy cô nghệ sĩ đóng vai mẹ chồng ác độc thì ghét, không ưa là người còn mê. Mình thấy A Nan hiếu thảo, Xá Lợi Phất hiếu thảo, Mục Kiền Liên hiếu thảo bình thương, mình thấy Đề Bà Đạt Đa là phá tăng đoàn mình ghét, thật ra chỉ là một vở tuồng thôi. Nhớ lại một cái câu, khi mà A Nan chứng được thần thông, ngài bay xuống như địa ngục hỏi: vậy cái sư huynh ở địa ngục sư huynh khổ hay không? Lúc đó Đề Bà Đạt Đa nói: anh vui như thìa, như là những tỳ kheo ở tam thiền, nhập định ở tam thiền. Giờ tôi hỏi cái điểm này thế nào? Bây giờ mà tự nhiên mà nhét chú Vĩnh nè, nhét cái chú Thành mà về ở trại cùi, để mà chú Thành chú Vĩnh hồi xưa học ở Việt Nam nha, học là cái nghề gì? Nghề cô giáo đi, học ra phổ thông cấp 2 rồi ra dạy cấp 2, cấp 3, rồi không có biết tông để mà lo lót bây giờ thành phố dạy, phải không? Thì lúc đó Việt Cộng nó đẩy cho về ngay cái chỗ như Lê Cư trại cùi để dạy trong một cái làng cùi đó, thì chú Vĩnh thấy điều đó khổ không? Khổ lắm, phải vô Hành vô đó nó dạy bị mai mốt giết cuộc đời cuộc phấn đâu biết con tay rớt ra sao, phải không? Nhưng mà tới một giai đoạn nào chú Vĩnh chú Thành qua đây nghe thầy núi giảng được thấm thía rồi, bị một ngày nào nghĩa là bé mập nghĩa là trả nợ đời xong rồi. Còn chú Thành thì sau khi lại Phật để giá cho có cô nào không trả nợ, mà Phật tìm hoài không có cô nào nợ chú hết. Thành ra nó thôi bây giờ hai anh em mình bắt tay về Việt Nam để mà dạy tiếng Anh cho người Việt, dạy cho cái làng thượng ở Lê Cư, trại cùi Lê Cư. Thì khi mà người chú tình nguyện chú về chú dạy, chú có sợ không? Không sợ. Thành ra là bạc a tỳ ngục, thấy được cái thật tướng. Cái này nó chỉ là cùi cái thân này thôi, chứ là sao cùi được cái thật tướng. Mình có một cái không bao giờ bị cùi, phải không? À, thấy được cái thật tướng của mình có một cái không cùi, thì làm sao có một cái dây trùng không bao giờ ăn được hết hả? Thì cái người đó chui vào địa ngục thì như địa tạng này, địa ngục nghĩa là vị không, thể không thành phẩm. Thì thấy được cái đó rồi thì phải là hạnh phúc không hả? Có cái gì hạnh phúc bằng? Thành ra cũng một cái chuyện đó quý vị hiểu được rồi. Như vậy người đi xem hát mà còn bị chi phối là cái người đó còn mê, thấy người ta vui mình vui đó. Mà thật sự Thanh Nga dù đóng vai độc, Thanh Nga dù đóng vai hiền, thì mục đích của cổ là gì? Kiếm tiền thôi, phải không? Ngài Đề Bà Đạt Đa đóng vai ác, A Nan đóng vai hiền, Xá Lợi Phất đóng vai trí huệ. Sẽ đổi bằng